Bhagavato Arahato Sammang Dasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammang Dasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Buddhassa.
Hôm trước là chúng ta nói căn trần và thức. Cơ bản chúng ta đang đứng đây là chỉ có căn trần và thức, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp và nhãn thức nhị thức thể thức thiệt thức thân thức ý thức, gọi là căn trần thức. Căn trần thức là một sự tương giao ở bên trong và bên ngoài tạo ra cái nhận thức ban đầu. Cái đó gọi là căn trần thức. Khi mà căn trần thức này đó nó mới phát sinh ra, mới phát sinh ra cái khổ lạc và xả. Căn trần thức và thêm cái nữa là thọ. Thọ tức là cái cảm giác khổ lạc xả. Bây giờ đối với căn trần thức và khổ lạc xả này, nếu như mà chúng ta có cái tâm mà tham sân si đối với cái căn trần thức hay là khổ lạc xả này á, thì sẽ đưa đến là khổ, là phiền não khổ đau luân hồi hay là khổ đế. Tham sân si này đó là tập đế. Nếu như là đối với cái căn trần thức và khổ lạc xả này mà tâm chúng ta lúc đó là sáng suốt định tịnh trong lành, tức là giới định tuệ, thì đó là đạo đế và đưa đến là diệt đế. Cái khổ đế này là gồm có cái khổ hành khổ hoài khổ. Mỗi người mà đều có đó là căn trần thức khổ lạc xả, là cái đó cơ bản là lúc nào ai cũng có. Bây giờ chúng ta đang ngồi đây, đang ở đây thì ai cũng có là căn trần thức và khổ lạc xả giống nhau, phải không? Tất nhiên là cái cơ bản đó là giống nhau, nhưng mà mỗi người là mỗi khác. Người thì đang khổ, người thì đang lạc, người thì đang xả, người thì đang mắt thấy, người thì đang tai nghe, tức là mỗi người mỗi khác. Tức là cái tương giao giữa cái căn trần thức này ở nơi mỗi người mỗi khác, nhưng mà cái nguyên lý đó thì là nó giống nhau. Và trên cái căn trần thức và khổ lạc xả này, nếu thái độ nhớ chữ thái độ, đây là điều kiện, đây là trạng thái, nhớ dùng cái chữ trạng thái với thái độ nha. Đây là cái điều kiện hay là cái trạng thái, còn đây là thái độ. Nếu là thái độ tham sân si đối với cái về mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp và khổ lạc xả này á, thì nó sẽ đưa đến cái khổ hoài khổ hành khổ. Mà cái khổ này đó gọi là khổ đế. Ở trên cái căn trần thức khổ lạc xả này á, từ nó đã là khổ rồi, phải không? Từ nó đã là khổ rồi. Bởi vì thực ra là cái lạc á, lạc cũng là khổ. Nghe nói có vẻ bi quan hả? nhưng mà lạc nó cũng là khổ. Bởi vì á, không có cái lạc nào mà nó thực sự là lạc cả. Cái lạc nào nó cũng khổ. với lại cái lạc với cái khổ là tùy ở nơi mỗi người. Chứ cái lạc khổ đó nó không nhất định nó là cái mục nhất nhất định một cái nào đó là nó nhất định là lạc. Ví dụ như bây giờ thầy đưa cái này ra thì ai cũng lạc hết, mà thầy đưa cái này ra thì ai cũng khổ cả. Nó không phải vậy. Thầy đưa cái này lên nhưng mà có người thì khổ, có người thì lạc. Hoặc là bây giờ này, cái quạt máy đang quạt cái này thì nó tạo ra một cái độ mát nào đó. Nhưng mà cái độ mát đó thì đối với người thì thấy là không có gì cả, bình thường thôi. Mà có người thì thấy rằng là mát rất là thoải mái, rất là lạ. Nhưng mà có người thì đang trúng gió cho nên nó thấy là nó khó chịu. Cho nên đó là cái khổ lạc xả đó thì vẫn là cái trạng thái, cái điều kiện đó thì nó mỗi người mỗi khác. Nhưng mà cái điều kiện trạng thái này nó như thế nào, quan trọng ở là cái chỗ là thái độ. Nếu là thái độ mình lúc đó là tham sân si thì nó sẽ sinh ra cái khổ. Mà cái khổ này này, cái khổ này mới là thực sự là cái khổ mà mình tạo ra này. Còn cái khổ này cái khổ này nó có hai loại. Một loại là khổ tự nhiên như thầy con có nói rồi đó, mà phải hiểu cái nó cho rõ. Có cái khổ tự nhiên là cái khổ đó là đương nhiên, mà cái khổ đó là nó là vậy. Cho nên là nếu mình hiểu được cái tính chất của nó đó thì mình có thể là sử dụng cái khổ đó để làm cái gì đó, hoặc là mình tránh cái khổ đó gì đó, cái đó tùy. Nhưng mà miệng sao đừng tham sân si thôi. Ví dụ như bây giờ mình ra ngoài nắng, mà trong khi những cái người mà ở bên Pháp, ở bên mấy cái xứ lạnh đó, rồi họ mới trốn vào về cái vùng nóng của mình đó, họ ra họ nằm phơi nắng. Trong khi mình thì mình nói nó ra ngoài là nằm phơi nắng, nhưng mà nó nằm phơi nắng như vậy là nó rất là thích. Đó. Cho nên là cái khổ, cái lạc đó đó thực ra đó, là nó là cái chuyện là tự nhiên. Cái tự nhiên đó đó mình có thể sử dụng được cái khổ hay cái lạc đó. Nhưng mà cái lạc khổ đó là nó là tự nhiên thôi. Thì thường thường ví dụ như mình tạo điều kiện cho nó cái đời sống nó có tiện nghi đồ này kia đó. Tức là mình muốn để cho nó là điều chỉnh cái khổ ra thành cái lạc hết. Nhưng mà khi mình điều chỉnh cái khổ thành cái lạc hết á, thì có khi mình lại là mất một số khả năng. Lại ra cái khả năng mình chịu nắng được nhiều hơn, lại ra khả năng mình phải chịu lạnh được nhiều hơn, lại ra nếu mà mình chịu cực chịu khổ thì mình sẽ là cái người bạn lạnh hơn, mình sẽ học ra được nhiều cái điều trong đời sống này hơn. Thí dụ như vậy thì mình lại không chịu cái khổ đó, cho nên có thể là mình trở nên người thiếu khả năng. Một người mà sợ cái khổ là người nó sẽ thiếu khả năng. Vì vậy cho nên cái khổ đó đôi lúc là cái tốt, cho nên cái khổ đó mình không nói tới. Cái khổ cái lạc xả này đó thực ra nó là tương đối. Nhưng mà cái lạc nào nó cũng thành khổ hết. Bất kỳ cái lạc nào mà mình lạc một thời gian là nó khổ. Chắc chắn là chẳng có cái lạc nào mà nó sẽ là cứ lạc hoài là không bao giờ có. Cho nên á, cái này chỉ là cái tương đối, nó thay đổi. Nhưng mà cái quan trọng á, là cái thái độ của mình á, là nếu như thái độ là tham sân si đó, thì lúc đó nó mới tạo ra cái khổ. Một cái này thực ra nó là rất là khổ. Nó còn khổ hơn cái khổ lạc xả này nữa. Cái khổ mà khổ đế này á, nó còn khổ hơn cái lạc xả này nữa, bởi vì nó mang tính tâm lý. Đó. Cho nên á, người nào mà tâm lý càng nặng nề thì khổ càng nhiều hơn. Đó, cái khổ đó thực ra là khổ tâm lý. Nhưng mà cũng trên cái căn trần thức khổ lạc xả này, mà nếu là sáng suốt định tĩnh trong lành thì lúc đó không có khổ, không có tập, không có khổ, là tức là không gây ra cái tập đế và khổ đế, thì lúc đó đó là niết bàn. Cho nên Đức Phật ngài nói là đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si là niết bàn. Mà đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si nghĩa là lúc đó là cái tâm lúc đó là giới định tuệ, là cái tâm sáng suốt định tĩnh trong lành. Cho nên đó, cái tâm đã sáng suốt định tĩnh trong lành đó nó nhận ra được cái niết bàn. Còn cái tâm mà tham sân si thì nó nhận ra được là cái khổ đế. Nhưng mà không phải là là cái căn trần thức hay khổ lạc xả này là niết bàn, mà là cái thái độ là niết bàn, chứ không phải là trạng thái là niết bàn. Cho nên mình lầm là mình tưởng đâu là mình sẽ cố gắng tu hành để mình đạt được cái niết bàn, mà mình xem niết bàn như một trạng thái. Không có chuyện đó. Niết bàn không phải là trạng thái. Bởi vì có những cái vị tỳ kheo họ đang ở trong cái cơn bệnh đau đớn vô cùng. Nhưng mà khi Đức Phật Ngài tới và Ngài hỏi cái vị tỳ kheo đó là sắc tỏ tượng hình thức như thế nào thế nào, cái vị đó thấy ra được một cái rồi, vị đó đắc quả A-la-hán ngay trong cái đau đớn đó. Tức là niết bàn á, niết bàn ở ngay trong cái đau đớn đó, chứ không phải là niết bàn á là cái chỗ mà nó cực lạc gì hết trơn á. Nó không phải là cực lạc, có thể là cực khổ mà nó cũng vẫn niết bàn, nhưng mà cực lạc thì nó vẫn cứ là đau khổ, phải không? Có nhiều người người ta sống rất là cực khổ, nếu mình nhìn vô mình thấy rất cực khổ. Vừa rồi thầy có xem cái phim của một vị thầy mà ở bên Úc mà đi cứu trợ cái đồng bào bị đồng đất cái gì bão hay là cái gì ở bên Miến Điện á, Miến Điện á, quay lại những cái phim mà các cái vị đó họ lấy ni lông cái đồ này kia họ làm nhà họ ở, tức là giống như là những cái mà mình để củi hay là làm gì, tức là những cái chỗ đó nó không phải cái chỗ ở, nhưng mà người ta vẫn ở. Rồi người ta vẫn làm chùa, người ta che mấy cái tấm bạc, tấm đồ gì đó mà bạc không phải là bạc mới rồi đâu, bạc làm nhà tăng đồ đàng hoàng đâu, mà bạc xấu, bạc rách rồi này kia, rồi cũng làm thành cái chùa tới người ta làm lễ làm đồ đó đại khái. Thành ra đó, nhiều khi trong cái điều kiện mà mình cho là quá cực khổ như vậy đó, họ vẫn hạnh phúc. Thực ra họ ở đó họ vẫn hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ một cái gia đình nó là đầy đủ tiền nghi nhà cao cửa rộng thứ gì cũng đủ hết rồi, mà nhiều khi trong đó đang là địa ngục. Cái đó mình đâu có biết được. Thì cái đó đó, cái khổ lạc đó, đó là cái khổ lạc đó do mình tạo ra, do cái tham sân si, cái bản ngã tham sân si này tạo ra, chứ không phải là do ở đâu hết á. Thì á, vẽ cái này ra để mình thấy là trên cái con người mình đang đứng đây này, cái mà thức căn trần thức về khổ lạc xả này đó, tức là con người mình đang đứng đây, tùy theo thái độ với con người mình đang đứng đây mà nó là niết bàn hay là nó là địa ngục hay là nó là sinh tử, nó là cõi giới nào đó, thì tùy theo cái tầm nhìn của mình. Ở đây có thể là cõi dục giới, ở đây có thể là cõi địa ngục, ở đây có thể là cõi sắc giới, ở đây có thể là cõi vô sắc giới, ở đây có thể là niết bàn. Cho nên người ta nói là nhất thiết duy tâm tạo. Nhất thiết duy tâm tạo không có nghĩa là cái gì cũng tâm là cũng tạo ra hết trơn á. Không phải là núi non rồi thì trăng sao gì cũng tâm tạo ra, không phải vậy. Nhưng mà đối với cái mà mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp mà đang có sẵn này này, thì mình tạo nó ra, cái tạo là tạo cái tâm tưởng của mình á, tạo nó ra thành địa ngục, tạo nó ra thành thiên đàng, tạo nó ra thành đủ thứ mọi chuyện, là do thái độ. Nhớ quý vị nhớ dùng là thái độ. Thì á, niết bàn cũng trên là thái độ đối với cái thực tại này, mà địa ngục á cũng là thái độ đối với thực tại này thôi, chứ không phải là cái gì khác. Không phải là chúng ta làm cái gì đó để đi tới một cái niết bàn nó nằm ở đâu đó, không có, không phải vậy. Mà niết bây giờ ở đây là niết bàn, hoặc là ở đây là địa ngục, hoặc là ở đây là súc sanh. Chúng ta là đang có thể là có một cái thuyết nói rằng là chúng ta đang đứng đây đó là có thập pháp giới. Tức là nếu mà chúng ta hoàn toàn sáng suốt mà với một cái tâm mà vị tha vô ngã vị tha, thì lúc đó là tâm Phật, tâm Bồ Tát. Nếu là chúng ta hoàn toàn là thanh tịnh giải thoát, thì đó là tâm A La Hán. Nếu chúng ta hoàn toàn thuần pháp, thì đó là tâm Tu Đà Hoàn. Nếu chúng ta là tâm là hiền thiền vui vẻ, thanh thoát, thì đó là tâm các cái cõi trời. Nếu mà chúng ta là sống đâu đó đàng hoàng, có tình có lý đâu đó đàng hoàng thì đó là cõi người. Còn nếu chúng ta chỉ sống biết ăn biết ngủ, biết chỉ biết là hưởng thụ thôi thì đó là súc sanh. Còn nếu chúng ta cứ là mỗi ngày mình cứ khao khát cái này khao khát cái kia, mong muốn cái này mong muốn cái đó, đó là tâm ngạ quỷ. Còn nếu như chúng ta là muốn quyền hành ở trong nhà, mình muốn là gia trưởng, ra ngoài là mình muốn là điều khiển mọi người, thì đó là tâm A-tu-la. Tâm hễ mà không ai không nghe lời mình là nội sân, thì đó là tâm A-tu-la đó. Còn nếu như mình sống trong cái hung ác và đau khổ, đau khổ vừa hung ác vừa đau khổ với những cái hung ác đó, thì là địa ngục, đang ở địa ngục. Thì ở đây mình nó đầy đủ hết á. Cho nên á, cái ở này cái mặt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp nhãn thức nhị thức thị thức tiệt thức thân thức và khổ lạc xã này, ở này cái con người mà đang cái thực tại đang đây đó, là muốn Phật thì nó thành Phật, mà muốn địa ngục thì nó thành địa ngục, chứ không phải đâu khác hết trơn, mà đó là thái độ của mình. Thái độ đúng là thiền, thái độ để nhận ra được cái bản chất thực của cái đây là đây chính là đời sống này, đây chính là thế gian này, đây chính là cuộc đời này. Của mỗi người hay là của cả trời đất này thì cũng là nằm trong chừng này thôi. Vậy thì tùy thái độ của mình đối với cái thực tại, cái này là mình nói là cái thực tại thân tâm này như thế nào, đó là quyền tự do của mỗi người. Nhưng mà hễ làm sai thì phải chịu cái hậu quả của nó, làm ác phải chịu hậu quả của nó. Tức là ai làm gì thì nó ra cái đó. Nhưng mà ở đây mình chia ra làm hai cái cho nó dễ hiểu, là một bên đó là niết bàn, còn một bên đó là sinh tử. Mà cái sinh tử niết bàn này nó không phải là nó chia làm hai đường đâu, mà nó là cũng trên chính cái thực tại mình đang là ở đây thôi, chứ không phải là nằm ra hai đường, một bên đường bên này đường bên này. Cho nên á, trên cái chỗ mà trái đường nó có cái câu là đường này đến thế gian, đường kia đến niết bàn, tỳ kheo đệ tỳ Phật phải thấy biết rõ ràng. Tức là phải thấy biết rõ ràng á, nhưng mà không phải là đường này đi tới đằng kia, cái đường này đi về đằng này đâu. Thực ra là mình vẽ ra hai bên đó thôi. Chứ còn bây giờ này, chồng cái này lên đây thì toàn bộ cái này trở thành khổ đế. Chồng cái giới định tuệ này lên đây thì đây là niết bàn. Chẳng phải là đi, không phải là tìm cái niết bàn ở đằng này mà hay là đi tìm cái phiền não khổ đau ở đằng kia. Anh nói là mặc dù nói là đường này đến thế gian, đường kia đến niết bàn, nhưng phải là cái đường mà đi đâu hết trơn á, mà đường đó chính là trở về. Cho nên Ehipasiko là trở về để mà thấy lúc đó đang địa ngục hay là lúc đó đang thiên đàng hay là lúc đó đang là cái gì á, thì phải từ trở lại mà thấy. Nếu không thấy á thì lúc đó mình sẽ bị chìm đắm trong đó. Phải thấy ra mới là cứu nó ra khỏi cái tình trạng đó, mới trả nó lại về cho là cái bản chất thật của nó. Còn nếu không á thì nó sẽ cái sai lầm của mình á, cái thái độ sai lầm của mình á sẽ nhận chìm cái mắt tai mũi lưỡi thân ý này vào trong địa ngục hay là vào trong thiên đàng, là cái đó là tùy thái độ. Bây giờ thầy nói một cách khác, diễn tả một cách khác. Bây giờ chúng ta nói rõ hơn là cái tiến trình mà hồi nãy á, chương trình mà hồi nãy mình nói là đã rõ rồi, nhưng mà bây giờ Đức Phật ngài còn nói rõ ra cái tiến trình đó nó diễn ra như thế nào. Cái mà thức danh sắc lục nhập xúc thọ, tức là cái mà hồi nãy mình vẽ cái vòng tròn á, tức là căn trần thức và khổ lạc xả, là nó nằm đây này. Lục nhập tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý, và xúc tức là xúc với sắc thân hương vị xúc pháp, rồi thọ tức là khổ lạc xả và hỷ ưu xả, là trong thọ này. Như vậy á, cái mà nói là thức danh sắc lục nhập xúc thọ thì thực ra cũng là cái thực tại thân tâm đang là đây. Ví dụ như chúng ta đang ngồi đây, hay là thầy đang đứng đây, thì đang bao gồm là thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ. Thực ra đó, thức, danh sắc, lục nhập á, là nói ba cái cho nó rõ ra là ba lần vậy thôi, cho nó là một cái thôi. Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thôi, chẳng có gì cả. Đây là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thôi. Khi xúc tức là đây là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này. Còn xúc này đó tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thế thôi. Còn thọ là khổ lạc xá. Còn thức này là nhãn thức, nhĩ thức, thấy nghe. Như vậy là cũng là căn, trần, thức, khổ lạc xá. Phải không? Thì viết nói ra kiểu khác thì thôi, chứ còn nó cũng vậy thôi. Là căn, trần, thức, khổ lạc xá. Đó, nó cũng vậy à. Cái lý cách nói khác thôi. Nói cho dễ hiểu nhất á là đang đứng đây. Đang đứng đây. Mọi người đang ngồi đó thì là nó gồm chừng đó đó. Bây giờ nếu như đối với cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp và khổ lạc xá này mà là minh, bây giờ mình nói vô minh trước hả? Mà là vô minh tức là không có rõ cái bản chất thực của nó. Vô minh nó có những trạng thái như thế này. Khi cái tâm mình á nó chạy đi đâu á mà nó không thấy cái thực tại đó, nó quên cái thực tại đó đi. Đó là một hiện tượng của vô minh. Thí dụ như bây giờ thầy đang đứng đây, thầy đang nói vậy đây, một tâm ở đâu á? Đang nghĩ một chuyện khác, đang buồn, đang lo, đang sợ cái gì, chuyện gì hết. Nhưng mà miệng đây cứ nói thôi, nói như là nói thuộc lòng rồi nói vậy thôi. Thì á khi đó là đang nói với vô minh. Hay là có nhiều khi á, ví dụ như mình đang đi chờ đó mà cái tâm để đâu á, cái tâm để đâu á, thành ra là rõ ràng là đang đối với cái hiện thực này đó là mình vô minh. Vô minh tức là không có chánh niệm tỉnh giác. Vô minh tức là không có chánh niệm tỉnh giác, nói vậy cho nó dễ hiểu. Chánh niệm á tức là cái tâm trọn vẹn với cái thực tại này. Đây là cái thực tại này, thực tại căn trần thức và khổ lạc xả. Tức là đối với cái thực tại đó mình không tròn vẹn, mình không đang ở trên cái thực tại đó. Tức là cái tâm nó đi đâu á. Thứ hai á là vì cái tâm đi đâu á cho nên nó không rõ biết cái thực đang diễn ra ở tại đây. Ở tại này, cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này. Cho nên đó là không ở nơi thực tại, tức là thất niệm, và không rõ cái thực tại là không tỉnh giác, thiếu chánh niệm tỉnh giác. Không chánh niệm tỉnh giác là biểu hiện rõ nhất của vô minh. Vậy thì á bây giờ mình ở đây, một là chánh niệm tỉnh giác, tức là một là mình đang tròn vẹn với mình đang đứng ở đây, quý vị đang ngồi đây là tròn vẹn với chính mình và đang biết rõ là mình đang ngồi, đang nghe, đầu tai đang nghe, mắt đang thấy, tay đưa lên là thấy đưa lên, tay để xuống thấy để xuống, và rõ đang minh bạch. Thì như vậy là mình, chẳng phải mình là cái gì hết trơn á, mình không phải cái gì cao siêu hết trơn, mình tức là mình đang thấy biết rõ ràng vậy thôi, không có nhầm lẫn gì hết trơn á, rõ ràng đó thôi. Nhầm lẫn là khi nào thầy đưa tay lên, nhưng mà lúc đó lại là mình nó là mình có cái ảo tưởng gì đó, thành nó tưởng là thầy đưa tay lên đánh mình, đó là mới là nhầm. Nhầm tức là mình nhìn cái hiện tượng mà mình cho mình đánh giá theo kiểu của mình đó, cái đó nó mới nhầm lẫn. Chứ còn nếu mà thầy đưa tay lên thấy đưa tay xuống thì thấy đưa tay xuống thôi, chứ thì là mình thôi, chứ đâu có gì đâu. Thế nên nếu như mà không có bị cái gì xen vào đó mình trọn vẹn với mình đang ở đây, tâm không có chạy đi đâu, và rõ ràng minh bạch, thấy ngay rõ ràng minh bạch như vậy đó là mình. Nhưng mà nếu mà mình á rơi vào tình trạng vô minh, tức là mình không biết mình á, thì á nó sẽ là cái mà mình không biết mình đó, thất niệm bất giác đó là vô minh đó, là đầu tiên cái mà không biết mình đó nó sẽ tạo ra tham sân si. Nó sẽ tạo ra tham sân si tại vì sao đó? Ví dụ như thế này, một người lái xe mà cái tâm để đâu một cái đó, thì là lái leo lên lề, dù vậy đó, leo lên lề một cái đó, thì là gây tai nạn, thí dụ như vậy. Tức là lúc đó mình vì cái tình trạng vô minh cho nên mình tạo ra những cái điều kiện mà nó sẽ phát sinh ra tham sân si. Người ta mới tới mình, người ta mới đánh cho, đánh cho thì mình phản ứng lại. Tức là ở trong tình trạng mà vô minh đó, là nó sẽ phát sinh ra tham sân si. Cái đó gọi là ái thủ hữu, ái thủ. Tham sân si đó là ái thủ. Mình nói là dục ái, hữu ái, phi hữu ái là ái này này. Tức là do vô minh cho nên mình mới là rơi vào tình trạng tham sân si. Cái tình trạng tham sân si này á, nếu như mà nó chỉ khởi lên cái và mình lập tức là mình minh liền, tức là mình biết rõ liền, thì nó không có tác hại gì cả, không có gây ra cái tác hại gì cả. Nhưng mà nếu như cái tham sân si này đó mà nó cứ lặp đi lặp lại, nó cứ chồng lên, tức là nó cứ tăng lên à, tăng lên đó là hữu, là thủ. Tức là nó cứ chồng chất làm hâm nóng lên, đó là thủ. Và khi mà nó hâm nóng lên đến một cái độ là mình bắt đầu tạo tác, bắt đầu phản ứng tạo tác, thì cái tạo tác này đó là hữu. Tạo tác tức là tạo nghiệp á, là hữu. Tạo nghiệp hữu á, tức là khi mình tạo nghiệp như vậy đó, hay là mà khi mình tạo tác như vậy á, là cái tạo tác để trở thành. Cái chữ hữu á, là chữ pha va này á, là nó có nghĩa là trở thành. Tức là mình muốn trở thành. Trở thành tức là thấy bất an rồi. Muốn trở thành là bất an rồi. Nếu mà mình an là đâu có trở thành làm gì. Nếu mà mình an thì không bao giờ có muốn trở thành. Nhưng mà khi mình muốn trở thành á, tức là ái là thụ hữu rồi. Cho nên á, đã trở thành á, tức là có sinh có lão tử. Tức là đã có trở thành, tức là có sinh có diệt. Cái điều này phải nhớ cho thật kỹ, bởi vì nếu mà không nhớ cái điều này á, thì hành thiền vẫn là cứ sai. Bởi vì chúng ta đang học đây là học thiền, nhưng mà chúng ta không nắm được cái điều này đó, thì thiền vẫn là đấy tới để đạt thành. Thiền là phải hoàn toàn trọn vẹn trong hiện tại, không trở thành cái gì cả, buông ra hoàn toàn, không trở thành gì cả, tức là không cần trở thành gì cả. Bởi vì hệ mà trở thành á, thì nhất định là sầu bi khổ ưu não, tức là phiền não khổ đau. Người ta nói thường hay nói cho dễ, nói dễ dàng, nói rõ ra là sầu bi khổ ưu não. Nhưng mà mình nói cho nó gọn, thường người ta hay nói là phiền não khổ đau. Bất kỳ cái gì mà mình muốn trở thành đều là phát sinh ra sinh tử và phiền não khổ đau. Nhưng mà thầy mở ngoặc một chỗ này, cái trở thành của cái định luật tự nhiên là khác, chứ không phải là không trở thành. Không trở thành nó nằm yên sẵn, nhưng mà pháp nó luôn luôn nó từ nó trở thành. Nhưng mà cái trở thành của thái độ mình á là nó khác, còn cái trở thành của pháp tự nhiên nó khác. Ví dụ như thế này, Đây là hai cái trở thành khác nhau này. Ví dụ như bây giờ chúng ta đều trồng ổi, và nếu như mà chúng ta cùng học một cái lớp trồng ổi, biết bỏ phân như thế nào, biết tưới bón như thế nào và làm đúng nhau hết, và hạt giống ổi cũng là mình lấy một cái loại hạt giống tiêu chuẩn, thì chúng ta mỗi người trồng ra một cái ổi, thì cái ổi đó nó đúng tưới phân gì tất cả mọi cái đúng quy trình của nó, thì nó sẽ ra những cái kết quả tương đương với nhau, phải vậy không? Thì cái đó là cái trở thành của pháp, cái trở thành của tự nhiên là khác. Còn bây giờ này, cái tâm của mỗi người nó mỗi khác này. Cái tâm của người á nghĩ rằng là mình trồng ổi á là để mà tiêu khiển chơi thôi, coi như mỗi ngày mình ra mình tưới rồi mình này đó là một trò thiếu thú tiêu khiển của một cái người nhàn hà ra tiêu khiển để chơi. Còn một người á thì trồng ổi là mục đích là để mà bán một cái lấy cái trái ổi này bán để mà lấy tiền để làm cái gì đó chẳng hạn như vậy. Thế thì bây giờ là hoặc là người ta ăn trộm trái ổi hết, hoặc là gió bão gì đó là làm rụng hết trái ổi, thì cái anh mà tiêu khiển á thì anh rụng hết thôi chứ đâu có sao, bởi vì anh chỉ trồng với cái ý tiêu khiển chơi thôi. Thì cái ổi đó nó có ra trái hàng được mà không ra trái hàng được, mà cái ổi đó nó ai có lấy đi cũng được, hay là gió bão gì nó có mất hết ổi cũng được sao, bởi vì anh chỉ trồng để tiêu khiển thôi, cho nên không sao hết. Nhưng mà cái người kia đó thì là rất đau khổ, bởi vì cái ổi này là mình bán được bao nhiêu tiền để mình làm cái gì đó, mà bây giờ ổi nó hư hết trơn hoặc là nó mất hết trơn thì là rất đau khổ. Thì như vậy á, cái trở thành đây á là cái trở thành trong thái độ phản ứng của mọi người, chứ không phải là cái trở thành của pháp tự nhiên. Chứ cái gì mà không trở thành, cái gì trở thành hết, nhưng mà trở thành của pháp tự nhiên là khác. Khi mình thấy được cái định luật của tự nhiên nó trở thành như thế nào đó, mà mình sống mình thuần theo với cái tự nhiên đó đó, thì lại mình lại không trở thành, mặc dù cũng là thuần theo pháp trở thành mà lại mình không có trở thành. Nhưng mà ngược lại đó, mình lại là cái thái độ phản ứng của mình đó, tức là mình muốn thế này, mình muốn thế kia gì đó đó, thì cái đó nó mới là cái muốn trở thành một cách là có tính chất là chủ quan, có tính chất tâm lý, mà cái đó là hữu ngã. Cái trở thành vô ngã là khác, mà cái trở thành hữu ngã là khác. Cái trở thành vô vi là khác, mà cái trở thành hữu vi là khác. Hữu vi tức là có cái hữu ý của mình, có cái dụng ý của mình. Còn vô vi tức là nó tự nhiên chứ không phải do dụng ý của mình gì hết. Phân biệt hai cái loại trở thành đó. Thí dụ như bây giờ mình nấu ăn với một cái tâm hoàn toàn là sáng suốt, định tĩnh, trong lành rồi thôi, mình cứ nấu ăn thì mình thấy rất rõ, lửa nhiều quá thì mình bớt đi, cơm nó đã sôi rồi thì mình sẽ làm cái động tác gì, thì cái đó là hoàn toàn tự nhiên, mà cái tâm mình thì vẫn hoàn toàn là lặng lẽ sáng suốt. Thì cái việc làm mà mình nấu cơm đó nó sẽ rất là tốt, không phải là tốt trong nội tâm mình đó, là mình thấy mình là thông dong tự tài rồi, mà cái việc nấu ăn đó, nó cũng sẽ là có cái thành quả tốt hơn, tức là bởi vì mình biết rất rõ, biết lúc nào cần phải bớt lửa lại cho nên nó không có khê, biết lúc nào phải bớt nước để đừng để cho cơm ướt, ví dụ như vậy. Tức là nếu mà mình hoàn toàn sáng suốt thì mình sẽ là bên trong tâm không khổ, mà cái việc làm nó cũng hiệu quả cao hơn. Chẳng phải là mình nói là mình không làm gì cả, mình buông ra không làm gì cả là về chứ là không tiếp tục nấu cơm, không phải vậy. Cái việc làm tự nhiên là chuyện khác, còn đây là nói cái thái độ chủ quan của cái tâm á. Thành ra mình cứ không chịu buông ra cái chủ quan của cái tâm. Do đó đó mình cứ là từ tạo ra cái khổ, từ rước lấy cái khổ. Cho nên Đức Phật ngài nói là vô minh sinh hành. Vô minh sinh hành có nghĩa là thức danh sắc lục nhập xúc thọ, mà ở trong vô minh thì sẽ sinh ra ái thủ hữu, tức là hạnh. Rồi trong cái sinh tử này này, thật ra cái sinh tử này là ngang đây thôi, cái thập nhị nhân duyên nó ngang đây thôi. Còn cái này á, tức là một tiến trình trở lại. Sinh đạo tử này đó, tức là trở lại thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu trở lại. Như vậy ở đây á, mình lưu ý một cái điểm là thế này: nếu là vô minh thì sẽ sinh ra phiền não khổ đau, hễ là vô minh thì có tạo tác của ái dục và sinh ra phiền não khổ đau. Bây giờ nếu là minh tức là bây giờ mình rất rõ ràng, bây giờ mình đang làm gì, mình đang nấu ăn, mình rất rõ ràng, đang đi rất rõ ràng, đang ngồi rất rõ ràng, đang làm mọi việc thì cái tâm đều là tròn vẹn với mình và hoàn toàn rõ ràng, thì như vậy gọi là minh. Nhớ một điều á, là cái minh không phải do mình tạo ra, cho nên đừng có làm gì để tạo ra cái minh cả. Buông hết mọi thứ đi thì nó mới minh thôi, chứ hễ tạo ra đó thì nó lại là rơi vào vô minh hành nữa. Tạo ra theo ý chủ quan của mình á, là nó sẽ rơi vào vô minh hành nữa. Vì không hiểu điều đó cho nên rất nhiều người cứ muốn hành thiền, muốn tu cái này, muốn tu cái kia, muốn đạt cái này, muốn đạt cái nọ, là tất cả những cái đó đều là cái quy trình của vô minh ái dục hết. Nhớ dùm cái chừng đó chừng đó mà không nhớ đó là khổ hoài mà kể. Thực ra mình á, mình chỉ cần buông ra hết tất cả mọi cái ý đồ của mình á, thì cái tánh biết vốn nó là sáng suốt định tĩnh trong lành. Cho nên ngay khi minh một cái thì không phải là ái thủ hữu, mà lúc đó là giới định tuệ. Giới định tuệ. Cho nên á, Đức Phật Ngài không nói là không nói cái phía kia, mà Ngài chỉ nói thế này: hệ minh á thì là danh sắc lục nhập xúc thọ là không có tạo tác, tức là trả cái thức danh sắc lục nhập xúc thọ này lại cho cái như nó đang là thôi. Vì vậy cho nên á, không có ái thủ hữu, nói là không ái thủ hữu thôi, cho thậm chí là cũng không có nói giới định tuệ. Không ái thủ hữu tức là không tham sân si, tức là giới định tuệ. Tức là khi không có tham sân si thì từ nó đã là sáng suốt định tịnh trong lành rồi, cho nên Đức Phật không cần nói thêm cái đó. Nên cái trong thập nhị nhân duyên diệt á, thì Đức Phật Ngài chỉ nói là hễ mà vô minh diệt thì thức danh sắc lục nhập xúc thọ diệt. Diệt ở đây có nghĩa là đã nó là như nó đang là. Cái diệt không phải là diệt mất đi, mà diệt nghĩa là không có chồng thêm gì thêm vào đó, đã nó lại cho nó như đang là thôi. Thì lúc đó đó nó sẽ không có tham sân si, không có chấp thụ, không có tạo tác gì cả. Vì vậy cho nên á, nếu minh á thì ở đây á, thay vì hành á thì ở đây là không vô tướng, vô tác, vô nguyện. Tức là sao? Nếu khi minh á thì vẫn đi thì vẫn đi, chứ không phải minh cái là đứng lại. Đi á thì minh á thì đi thì vẫn cứ đi, nấu ăn vẫn cứ nấu ăn, quét nhà vẫn cứ quét nhà, tắm rửa cứ tắm rửa. Nhưng mà khi minh đối với cái mà đang làm đó đó, cái đang làm đó đó cũng vẫn là danh thức danh sắc lục nhập xúc thọ, phải không? Cái đang làm đó nó vẫn là thực danh thật. Nhưng mà minh một cái thì là không có cái tạo tác của cái tâm, cho nên gọi là không. Không không và không trú, không trú vào một trạng thái nào cả. Bởi vì làm sao mà trú được? Cái trạng thái thì luôn luôn nó cứ trôi vô thường mà. Nó cứ trôi mãi, làm sao mình giữ cái trạng thái nào? Cho nên những cái người mà họ cứ cố gắng tu là một cái sai lầm quá lớn. Là họ cứ muốn giữ cái gì đó, làm sao giữ được? Các pháp đều là trôi qua vô thường hoàn toàn, mà sao giữ? Sao mình giữ cái trạng thái nào lại cho mình được? Thì nó cứ trôi qua thôi. Thì trôi qua cho nên vô tướng là không có nắm giữ một cái tướng nào cả. Không nắm giữ lại bất kỳ một cái tướng nào. Dù lúc đó là lạc cũng giữ lại, mà khổ cũng giữ lại. Mà cái gì cũng vừa là hết á, cứ để tự nhiên thì tự động nó trôi qua. mình cứ vô vi bất động đi một cái là nó tự động nó trôi qua hết, là khổ nó cũng trôi qua mà lạc nó cũng trôi qua, cái gì nó cũng sẽ trôi qua hết đấy. Bởi vì nó là vô thường mà, cho mình đâu có giữ lại được cái gì được. Dù muốn giữ cái gì đi nữa cũng vẫn cứ khổ thôi. Cho nên Đức Phật Ngài nói, thậm chí Niết Bàn mình, Đức Phật Ngài còn nói là vì Như Lai biết rõ Niết Bàn là Niết Bàn, cho nên Như Lai không có dục khí Niết Bàn, Như Lai không có thấy Niết Bàn là ta, là của ta, là từ ngã của ta. Vì sao vậy? Vì Như Lai biết rõ Niết Bàn là Niết Bàn. Niết Bàn là còn như vậy, huống gì là huống gì là cái mà cái thân mà thức danh sắc lục nhập xúc thọ này mà mình muốn giữ lại cái gì nữa. Nó là vô thường khổ vô ngã mà giữ lại cái gì được, mà cố gắng mà giữ hoài. Ta không buông ra, để buông ra thì nó sẽ vận hành đúng nhất. Mình khỏi làm gì hết trơn, đừng có xen vô trong đó. Nó sẽ tự động vận hành đúng nhất. Cho nên không có trụ lại một tướng. Bởi vì nếu mà mình mà muốn trụ lại một tướng thì mình phải cố gắng mà tạo tác. Nhưng mà đây là vô tác. Và không cần mà muốn đạt đến cái gì cả. Vô nguyện. Không cần đạt đến cái gì cả. Tức là chỉ cần trở lại đây, mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân nương vị xúc pháp đang thấy đây là xong. Cái người đã đang bệnh sốt rét, trời nó lành run quá trời đi. Nhưng mà thấy rằng là tất cả cái trạng thái run lành này đều là vô thường khổ vô ngã. Không có cái gì để mình bám víu dính gì cả. Thì lúc đó là Niết Bàn trên bệnh sốt rét. Nghĩa là vừa bệnh sốt rét vừa Niết Bàn. chẳng phải là đi tìm Niết Bàn nào khác hết trơn á. Bởi vì Niết Bàn là cái thái độ không tham, không sân, không si đối với cái bệnh xuất rét đó. Chứ còn bệnh xuất rét đó là nó nằm trên cái thức danh sắc lục nhập xuất thọ này nè. Cho nó không phải là Niết Bàn hay là cái gì đó hết trơn. Dù cho nó là sướng hay khổ gì nó cũng phải Niết Bàn. Niết Bàn là cái thái độ rỗng lặng trong sáng đối với tất cả các pháp á, mới là Niết Bàn. Thế còn nhầm lẫn cái điều này á, thì không bao giờ tu hành mà nó đi tới đâu hết. Nó có thể đi tới đâu đó, nhưng mà đi tới đâu đó cũng như không. Bởi vì đi tới đâu đó thì nó cũng vẫn là một trạng thái vô thường khổ vô ngã. Cho nên đâu phải là chứ đâu có được cái gì đâu. Mà đã không vô tướng, vô tác, vô nguyện á, thì làm gì mà có sinh đạo tử. Tức là lúc đó nó không có cái mà sinh tự, không có cái trở thành của cái thái độ. Nhưng mà pháp thì vẫn cứ trở thành trong cái hiện tượng tự nhiên của nó. À, pháp thì vẫn trở thành, nhưng mà thái độ không trở thành. Đây là thái độ này, không vô tướng, vô tác, vô nguyện, đó là thái độ. Chứ không phải là trạng thái. Đây không phải là trạng thái. Mình cũng không phải là trạng thái. Bỏ cái thức danh sắc lục nhập xúc thọ ra, bởi vì cái đó là thực tại rồi, phải không? Bây giờ mình nói cái hoạt động thôi. Bây giờ mình nói cái hoạt động á thôi, chứ còn mình bỏ cái thức danh sắc lục nhập xúc thọ đó ra ngoài thì cái đó là cái thực tại, nó vận hành tự nhiên rồi. Còn bây giờ thái độ á, thái độ nằm trong này, vô minh hành, mà hành cũng cần nữa, chứ hành nó cũng cần nữa, ái luôn. Vô minh á thì là ái dục. Ái dục á thì tào tác. Tào tác á thì sinh tử. Sinh tử thì khổ đau. Đó, thập nhị nhân duyên mà cái phần hoạt động á. Chứ còn cái căn trần thức khổ lạc xả đó. Cái này đó là cái tự nhiên rồi, căn trần thức khổ lạc xả là cái đó là cái sự kiện tự nhiên mà mỗi người đang sẵn có. Đó là thực tại, cái thực tại thân tâm là nó là chừng đó. Nhưng bây giờ đối với cái này đó, khi mà nó diễn ra cái vô minh, có vô minh tức là không tròn vẹn và sáng suốt đối với thực tại này, không tròn vẹn sáng suốt đối với thực tại này, thì ái dục phát sinh. Phát sinh đối với cái khổ lạc xã này là hữu ái, phi hữu ái, dục ái. Cho nên hữu là tạo nghiệp, lúc đó mới là tạo nghiệp, mới là thiền bất thiền là này kia đó, là phát sinh ra cái hữu này. Và vì vậy cho nên đó, mới có trở thành hữu, là trở thành cho nên có sinh tử, sinh tử cho nên có khổ đau. Thực ra đó, cái này là nó rất nhanh, chỉ một niềm khởi lên là toàn bộ cái diễn biến này nó đã sinh ra rồi. Tức là nếu như bây giờ, hôm bữa trước thầy có lấy cái ví dụ đó, thầy giả sử như bây giờ mình ngồi đây, mọi người đang ngồi đây, thì là có một cái người họ vô, họ mới nói là tôi vô đây bắt người ăn trộm. Thì người nào mà có ăn trộm là có tật giật mình liền, phải không? Là sợ liền. Còn mấy người kia đó nói bắt ăn trộm cũng như không, tại vì họ đâu có, họ thấy nó không có liên hệ gì đến chuyện đó cả, họ không có phản ứng gì chuyện đó cả, thì họ không có khổ gì cả. Nhưng mà người nào có một cái bạn ngạ khởi lên đề kháng lại cái chuyện đó, đối kháng lại chuyện đó, thì người đó là khổ liền à. Khổ liền lập tức á, chứ không phải khổ sao, không phải là đời phải sang năm mới khổ đâu. Nhưng mà cái khổ đó nó có thể kéo dài, không phải sang năm mà là tới già, phải không? Bởi vì á, ví dụ như nghe nói cô đây bắt ăn trộm, thì cái người nó ăn trộm cho nên bây giờ nó nổi sợ lên rồi thì nhồi máu cơ tim, và ảnh hưởng cái nhồi máu cơ tim đó có thể là tới già, chẳng phải đơn giản. Nếu cái sợ hãi đó nó cứ kéo dài, có thể người đó sẽ là tới già vẫn còn cái đau khổ đó. Nhưng mà cái đau khổ đó là thấy rõ trước mắt, cho nên hệ có cái bản ngã mà phản ứng thì liền có đau khổ. Có thể là lạc, có thể là cái phản ứng khổ đó là lạc, cái phản ứng đó đó à, là cái sự kiện đó thì lạc, nhưng mà phản ứng vẫn là đau khổ, cái đau khổ của hoài khổ đó. Bữa trước thầy nói rồi đó, tức là lạc thì hoài khổ, mà khổ thì khổ khổ, mà xả thì là hành khổ. Cái kia đó thầy có nói rồi đó. Nhưng mà hồi nãy như thầy nói đó, nếu là minh thì sẽ không có ái dục thì không có tạo tác, tức là minh thì là không, không vô tác, thì ở đây là không vô tác, vô nguyện, vô gì đó. Thì thật ra đó, thí dụ như trong cái không này đó, là nó đã là không vô nguyện á, là đã là một cái vô tác, tức là vô tướng luôn, hai cái này là một cái. Cho nên nó là chỉ cần nói hai cái tên thôi được rồi. Như vậy á, nên nhớ rằng á, cái này là tham sân si, đây là tham sân si, còn bên này là thiện ác. Hữu là thiện ác, bên này là tham sân si, còn bên này á là không vô tướng, vô nguyện, không hay là vô nguyện, vô tác hay vô tướng, thì là không có tạo tác, không có tạo tác, tức là vô vi. Như vậy á, rõ ràng là đơn giản thế này thôi, tức là mọi hoạt động vẫn bình thường, nhưng mà cái tâm á là rỗng lặng trong sáng thì không có chuyện gì hết, thì ở đó không có cái gì có phiền não khổ đau luân hồi sinh tử gì ở đó hết. Như vậy á, luân hồi sinh tử phiền não khổ đau cũng tại đây và bây giờ, và niết bàn thánh tình giải thoát gì đó cũng là tại đây và bây giờ, chứ không có tương lai, không phải là tương lai. Tương lai á, thì cái đó là cái việc của cái của pháp, tương lai là việc của pháp. Tương lai ví dụ như cái ổi chừng nào ra trái ra hoa đó là cái chuyện đó chuyện của pháp, chứ không phải là chuyện theo ý mình. Cái người trồng ổi mà lại ra nó chừng đó ngày tháng thì nó sẽ ra hoa, mà bây giờ mình cứ nôn nóng là muốn làm sao ra hoa
cho mau á
thì người đó khổ thôi. Thế còn cái ổi thì nó cứ từ 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 nó ra chừng đó cho nó không có khổ gì hết. Thành cái trợ thành mà trợ thành của cái pháp tự nhiên á thì nó không có khổ. Còn cái trợ thành của cái hữu vi á, bạn ngã hữu vi đó thì cái đó mới là cái khổ. Đó. Tóm lại đó là chỉ cần buông cái bạn ngã xuống là xong. Nhưng mà cho nên á nó mới tức là đó là nguyên lý. Đó là thầy nói nguyên lý thôi. Tuần sau á lúc đó thầy mới nói đến cái thế bây giờ là buông bạn ngã, cái thái độ như thế nào mới buông bạn ngã được. Thì cái đó nó thuộc về cái bài sau. Bài tuần sau. Còn ở đây á là mình thấy ra một điều là cái đã. Đó là hệ buông bạn ngã là liền chấm dứt khổ ngay tại đó. Bây giờ thầy lặp lại này. Ở nơi cái thân mục trường này có hai cái mà hai cái đó nó đã hoàn chỉnh từ đầu. Mình không có can thiệp gì mà can thiệp vô là càng khổ thêm á. Chứ còn nó đã hoàn chỉnh từ đầu. Đó là pháp từ nó vận hành. Thực ra mình để ý thôi, cho mình để ý là pháp nó tự vận hành không à. Không tin là cứ ngủ đi đó, tim nó vẫn cứ đập. Phổi nó vẫn cứ thở. À, máu nó vẫn cứ chảy. Thế mình đâu có điều khiển cái gì đâu. Nó toàn là tự nó làm không, nhưng mình đâu có làm gì đâu. Rồi mình tự nhiên cái mình gắn vô đó cái ta, cái mát vô đó. Thế thật ra là nó là vẫn là máu chảy, vẫn là tim đập, vẫn là phổi thở thôi. Cho mình lúc mình ngủ mình đâu có gắn cái mát cái ta cho nên vô đó. Cho nên lúc mà mình ngủ là ai chửi mình cũng khổ gì hết. nhưng mà thức dậy một cái ta nó cũng là gắn vô liền. À, người mình mau lắm, mình thức dậy cái là gắn cái ta vô trước cái đã. Gắn cái ta vô một cái rồi là ai đụng tới cái ta một cái là khổ liền đó, chứ gì nữa. À, phản ứng liền đó, tất cả cái phản ứng lăng xăng đó là của cái ta hết đó. Bây giờ cho nên Đức Phật ngài nói là nếu mà phản ứng lăng xăng tốt hơn ngủ đi. À, tốt hơn cứ ngủ đi khỏe hơn. Đối với một cái người mà tào tác lăng xăng á thì lười biếng thì tốt hơn. Mà thực ra buông ngay cái tào tác nó ở tại ngay tại đây thôi. Buông cái bạn ngã thôi. Buông cái bạn ngã thôi là mọi chuyện nó sẽ tự nhiên tốt đẹp rồi. Vì trong đó nó chỉ có cái một cái ảo tưởng cái bạn ngã. Nó mới là tào tác đủ thứ hết trơn á, cho còn pháp á nó sẽ tự vận hành rất là tốt đẹp. Không tin bây giờ mình không có bạn ngã là tới 60 tuổi nó cũng già. Cho là nó tự nhiên nó sinh lão bệnh tử nó tự nhiên mà. Cho sao làm sao mà mình làm gì được. Trong khi đó mình sợ già là mình cố gắng mình tu luyện sao để cho nó đừng có già. Mình cố gắng tu luyện niệm Phật sao đó để cho đừng có bệnh. Mà thiếu đường là làm sao mà đừng có chết nữa là tốt á. Nhưng mà thầy có kể cái chuyện. Thầy nói có cái ông đó đó. Ông già rồi, gần chết rồi, nhưng mà ông muốn sống à. Ông mới khấn nguyện. Ông khấn nguyện trời Phật chỉ cho con sống cho lâu chứ đừng chết. À thì cái ông thần ông hiện ra ông nói cái đó quá dễ. Ta cho người sống đó. Bây giờ người khỏi lo chết gì hết trơn, người sống đi. Thì chỉ cần một thời gian ngắn sau á thì lại nghe ông nguyện nữa. Tại vì á sống thêm nữa nó khổ quá chịu không nổi. Già rồi còn đời muốn sống cho nhiều sao chịu nổi, nó khổ quá đấy. Khổ quá thôi nguyện sao cho chết cho mau. À, thực ra đâu cần nguyện gì đâu, từ đầu nó chết thôi chứ. Hết tuổi thọ nó chết thôi chứ đâu có cần gì nguyện. Tại vì mình muốn sống thêm cho nên bây giờ mới phải là nguyện chết. Nguyện sống nguyện chết gì cũng là đều do cái bản ngã rồi tạo ra thôi, cho nên đến cái lúc nó chết thì chết thôi. Cho nên nó thực ra tất cả cái sự vận hành của pháp đó, nó vốn đã hoàn chỉnh rồi, nhưng mà cũng tại do cái bản ngã xen vô thôi. Bây giờ thầy lấy ví dụ này, buổi sáng nay là thầy giảng thiền ở nơi cái chỗ cái quán liều trọng đó. Thì Mặc dù bên này ta có một cái phòng để mà ngồi 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 nói chuyện riêng, nhưng mà bên ngoài thì vẫn là có nhạc. Bên ngoài thì vẫn mở nhạc để cho người ta uống trà, uống cà phê, người ta có nhạc. Thì ngoài kia vẫn nhạc. Mà ngồi trong phòng này vẫn nghe nhỏ nhỏ. Thế bây giờ nếu mà cái tâm mình để trống không, trống lặng trống sáng, thì cái tiếng nhạc hay là cái tiếng gì nó đến nó đi gì đó mà kệ nó đôi lúc nó cũng hay đó, đâu có sao đâu. Nhưng mà mình nó lại là ví dụ như mình thích thì mình muốn là bằng sao mà bằng to lên chút, ví dụ mình thích. Nhưng mà nếu như mình lúc đó mình đang ngồi thiền ngồi đồ gì đó, mình đang muốn cho thật yên tĩnh, nó mở gì mở to như vậy. Nhưng mà nếu mình thích thì nó bằng to lên chút. Cái đó là cái phản ứng của cái bản ngã lăng xăng. Chứ còn thực ra cái tiếng nhạc đó nó to nhỏ gì mà nó vô ra gì đó thì thực ra nó vẫn hay. Tức là hay ở đây có nghĩa là nó vô ra gì nó cũng chẳng sao hết trơn. Nó cũng chẳng mất mát gì mình cái gì hết trơn. Chứ tại sao mình lại cứ ngồi bắt đầu mình muốn yên tĩnh á. Nhưng mà muốn yên tĩnh là gì? Muốn yên tĩnh là muốn đạt được một trạng thái yên tĩnh. Muốn đạt được một trạng thái yên tĩnh tức là thái độ tham rồi. Cái đáng điều chỉnh là điều chỉnh đến chỗ thái độ đó, thì là không điều chỉnh là đi điều chỉnh đến cái chỗ trạng thái á. Đi điều chỉnh là đi điều chỉnh cái trạng thái, đang lẽ thái là thái, tới điều chỉnh cái thái độ mình thôi chứ. Phải không? Đó, tại sao thầy nói dài như vậy là bởi vì sao? Bởi vì mình thấy ra được cái nguyên lý rồi á là mình làm được. Là tại sao? Mọi sự đó đừng có cho là ta là của ta, tự ngã của ta gì hết trơn. Trả lại pháp cho pháp. Không có gì mà che lấp nữa cả, thì tánh biết nó hoàn toàn sáng suốt định tĩnh trong lành. Tức là lúc đó pháp là pháp, còn tánh biết thì hoàn toàn trong sáng. Nhưng mà bạn ngã khởi lên, đòi thế này đòi thế kia, từ rất lấy đau khổ. Phải thấy rõ cái điều đó chứ không thọ điều đó là không bao giờ thiền được hết trơn. Cứ thiền mà cứ đi tìm cái trạng thái, tức là vẫn là đáp ứng cái bản ngã. Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là gì? Bây giờ quý vị nghe cho rõ này. Tinh tấn là không chạy theo bản ngã. Tinh tấn là không chạy theo bản ngã gọi là tinh tấn. Tức là tinh tấn là gì? Tinh tấn là không buông lung, tinh tấn là không dễ vui, tinh tấn là không phóng dật. Buông lung phóng dật dễ vui có nghĩa là chạy theo cái ý đồ của bản ngã. Cho nên tinh tấn, tánh niệm, tỉnh giác là ba cái từ tuyệt vời. Tinh tấn là buông cái bản ngã ra, đơn giản vậy thôi. Còn chưa cái buông bản ngã ra mà lấy cái bản ngã mà tu thì làm sao gọi là tinh tấn được? Lúc đó là ý chí của dục vọng. Lúc đó là ý chí của dục vọng chứ không phải là tinh tấn. Mình cũng nỗ lực tu thiệt, nhưng mà đó là ý chí của dục vọng chứ không phải là tinh tấn. Tinh tấn đó, tức là tinh tấn là không buông lung, không phóng dật, không dễ vui theo ý đồ của bản ngã. Có nghĩa là mình buông cái bản ngã ra. Buông cái bản ngã ra một cái thì tâm liền trở về với pháp, gọi là chánh niệm. Mà tâm trở về với pháp thì liền thấy pháp như chân như thực, gọi là tỉnh giác. Mà cái đồng thái chánh niệm tỉnh giác là đồng thái tự nhiên. Đồng thái tinh tấn tỉnh giác là không có làm gì cả. Chứ còn á, ai mà nói là tôi đang tu chính tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là sai á. Không có ai tu mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác được cả. Vì cái bản ngã đó, hệ đã rơi vào bản ngã tức là đã phóng dật rồi, làm gì có tinh tấn. Và khi đó là đang làm theo ý đồ bản ngã chứ sao gọi là chánh niệm tỉnh giác được. Vì chánh niệm tức là đã trở về với pháp rồi, là không còn bản ngã nữa, trở về với pháp rồi. Và trở về với pháp, bây giờ thấy rõ pháp như chân như thật thì là mới là tỉnh giác. Chứ còn bây giờ mình đem cái bản ngã ra để mà thấy coi thì pháp thế nào, coi cái kia, thì lúc đó là hoàn toàn là hành động của bản ngã, sao mà là chánh niệm tỉnh giác được. Cho nên á, nó có ba cái điều. Tức là tuần sau chúng ta sẽ nói về cái việc là sống thuần tùy duyên thuần pháp như thế nào. Nhưng mà bây giờ trước khi mà nói ba cái đó đó thì thầy nói trước một thế này: hễ mà chúng ta có cái ý muốn hành thiền, nhớ nghe, nếu mà chúng ta có cái ý muốn hành thiền vipassana tức là rơi vào tham ái rồi, đã bị rơi vào tham ái của bạn ngã rồi. Và nếu như khi mình hành mình nói tôi có làm như thế, tôi có làm như thế kia, tôi có hành, còn người kia cũng hành gì cả, tức là ngã mạn, tức là có cái ngã đó, ngã mạn. Thấy mình có hành, thấy lúc mình có hành, có lúc mình không hành, hay là thấy mình có hành người kia không hành, tức là đã có ngã mạn rồi. Khi không hành đó là tự ti, khi có hành đó là tự tôn. Như vậy là rõ ràng là cái bản ngã này, đó là hai lần ngã rồi đó nghe, một cái ngã tham ái, bây giờ cái ngã mạn, bây giờ cái ngã thứ ba, bây giờ ai hành? Thật ra tánh biết thấy pháp, tánh biết thì không phải là tôi, không phải là tôi, không phải từ ngã của tôi, không phải là tôi gì cả, đó là tánh biết, là từ biết à. Bây giờ các vị buông hết, đừng có nói tôi, nói đồ gì hết trơn á, thì thầy nói các vị cũng vẫn cứ nghe như thường. Như vậy cái nghe, cái nghe, cái thấy đó đó là pháp vô ngã, nó không phải là tôi, không có cái tôi nghe. Thế thì bây giờ hành là ai hành? Nếu là tôi hành là tà kiến, nếu là tôi hành tức là rơi vào tà kiến rồi, phải không? Tham ái này, ngã màng này, tà kiến, làm sao mà lấy ba cái đó mà lại đi hành thiền vipassana được? Cái gì là không có, không thể nào chuyện đó. Cho nên á, thực ra đề nghị bỏ cái chữ hành nó đi. Mà thực ra cái chữ hành nó không biết từ đâu mà nó ra, chứ trong kinh cũng có nói, trong kinh không hề có cái chữ nào là chữ hành cả. Tôi nói là vô tác vô hành thì có, chứ làm gì có hành đó. Bây giờ đọc trong kinh, ai đọc trong kinh coi thì có cái chữ nào là chữ hành đâu có. Cái chữ hành á, là ví dụ nói là tất cả pháp hành đều vô thường, tất cả pháp hành đều là khổ, tất cả pháp hành đều là vô ngã, thì cái đó là có. Pháp hành tức là gì? Pháp hành tức là pháp duyên khởi, pháp hành tức là pháp tạo tác. Mà bây giờ cái mà mình gọi là hành đó cũng là tạo tác. Cái mà mình hành là tạo tác cái gì nữa, phải không? Cho nên có một cái hành gì đó mà không có phải là hành thì cái đó mới là thực sự là hành. Thế còn nếu mà có cái gì đó mà hành đó, là hoàn toàn rơi vào từ A đến Z là đều bản ngã vào trong hết trơn. Muốn hành để mà dẹp cái tôi không muốn, tức là sân. Muốn hành để đạt được tôi cái tôi muốn, tức là tham, tức là rơi vào cái bản ngã tham ái này. Rồi thấy tôi có hành đó thì hay hơn, còn cái không hành gì cả, mấy người nó không hành gì cả, luân hồi cho chết. Cho mấy người không hành, cho mấy người luân hồi đi, tôi hành là tôi sẽ lên niết bàn đó. Thì là ngã mạn. Mà thực ra đó, cái tánh biết, biết pháp đó là không phải là ta, là của ta. Cái tánh biết là nó mới sinh ra nó đã có rồi, chứ đâu phải mà ở đâu mà có ta và của ta. Mà là tim phổi gan gì cũng đã có sẵn rồi chứ. Chứ mình đâu có làm ra được cái gì đâu mà nói ta là của ta. Trừ phi mà đi ghép tim á thì mới ra là còn mượn của người ta, thì nói còn mượn của người ta hay cũng được. Nhưng mà ghép tim lại càng không phải của ta nữa, không có cái gì của ta được hết trơn. Thế cái ta nó ở đâu mà xen vô đó? Phải phát hiện ra. Thiền là gì? Thiền là phát hiện ra, xem thử cái ta ở đâu mà xen vô đây. Đó là thiền á, đó là phát hiện ra cái ta ở đâu mà xen vô đây, nó gọi là thiền, chẳng phải thiền gì hết trơn. Bởi vì thiền là sao? Thiền có nghĩa là thắp sáng lên. Bữa trước thì lần đầu tiên thầy nói thiền là thắp sáng lên, đốt cháy đi, đốt cháy cái ta đó đi, thắp sáng lên cái thực tánh, đó là thiền á. Nhưng mà không ai thắp sáng cả, tánh biết nó tự thắp sáng. không ai quán chiếu cả. Tánh biết rộng lặng thì từ nó quán chiếu. Cho nên làm ra cái rộng lặng, cái buông ra, cho nên nói là đạo Phật, nói là đạo Phật cho nhiều như vậy, thực ra có một chữ buông thôi. Rồi bây giờ ai hỏi gì thì hỏi đi.
Dạ thưa thầy, cũng là một cái dịp thật là may mắn, có duyên để được đến đây học thiền gặp thầy. Thì con cũng tìm hiểu về Phật pháp cũng rất nhiều, đọc sách cũng rất nhiều, nhưng thầy con thấy rằng là tới tiến tới thì thực hành thiền con thấy thầy giảng rất đơn giản, mà con thấy nó cũng dễ hiểu. Nhưng mà có một cái điều con muốn hỏi thầy là trong cuộc sống khi mà con gặp những cái khó khăn hoặc là con mong muốn một cái điều gì đó, là con thường niệm Nam Mô Quan Thế Bồ Tát. Con tập trung tư tưởng, con niệm Nam Mô Quan Thế Bồ Tát để con cầu mong được những cái điều mà con rất là mong muốn, cũng như là con muốn đạt được cái việc đó. Thì như vậy có phải là tham ái dục không ạ?
Tùy theo cái mà mình niệm đó đó, tức là vẫn là tùy theo cái thái độ niệm đó. Nếu thái độ niệm đó là một thái độ tầm cầu để đạt được cái gì đó đó thì đúng là tham ái. Nhưng mà nếu như mình niệm, bởi vì để thầy dạng cái ý nghĩa của cái chữ niệm Quán Thế Âm cho mọi người nghe. Niệm Quán Thế Âm là một cái ý nghĩa rất là hay. Khi khổ niệm Quán Thế Âm là hết khổ. Khi bị lửa đốt, niệm Quán Thế Âm liền hết lửa đốt. Khi bị chìm dưới nước, niệm Quán Thế Âm liền hết bị chìm. Lúc bị xiềng xích, niệm Quán Thế Âm liền đứt hết xiềng xích. Cái ý nghĩa đó là như thế này. Bây giờ trước hết là ta nói Quán Thế Âm là cái gì, cái này nè. Quán tức là thấy rõ. Thế âm á, tức là ví dụ như tham sân si khởi lên, đó là thế âm. Thế đó, thế tức là thế gian, là âm thanh của thế gian, tức là nghe ra được cái âm thanh của thế gian, soi thấy được cái âm thanh của thế gian. Thế thì bây giờ á, một cái người mà chánh niệm tỉnh giác á, là cái người khi sân khởi lên là thấy sân. Như trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật ngài nói rất rõ, khi sân khởi lên thì thấy sân khởi lên, khi tham khởi lên thấy tham khởi lên, khi trói buộc khởi lên thì thấy trói buộc khởi lên. Như vậy á, như vậy chánh niệm tỉnh giác chính là Quán Thế Âm. Chánh niệm tỉnh giác là Quán Thế Âm, tức là bất kỳ cái hiện tượng xảy ra là cái hiện tượng tự nhiên, mình cũng soi chiếu để thấy hiện tượng tự nhiên đó vận hành như thế nào. Khi cái bản ngã khởi lên tham sân si, mình cũng thấy cái bản ngã khởi lên tham sân si như thế nào. Thì như vậy á, gọi là Quán Thế Âm. Thì Quán Thế Âm là rõ ràng là đúng, bởi vì như thế này, khi mình bị lửa đốt mà niệm Quán Thế Âm liền hết lửa, hết đốt, là vì sao? Đức Phật các ngài nói lấy cái sân á, là ví như là lửa. Cho nên khi cái đó có nghĩa là khi tâm sân khởi lên thì mình chánh niệm tỉnh giác đối với tâm sân thì là liền hết sân. Thì người ta lại nói ra thành ra là khi lửa đốt niệm Đức Quán Thế Âm thì lửa liền hết đốt. Khi bị chìm dưới nước tức là bị tham ái, bị đắm chìm trong tham ái. Cho nên á, khi tham ái mà mình chánh niệm tỉnh giác thì liền hết tham ái. Thì nói lại thành ra là khi mà bị đắm chìm dưới nước thì niệm Quán Thế Âm là liền hết chìm. Khi bị trói buộc, khi bị xiềng xích, tức là khi mình bị trói buộc, mình là bị trói buộc trong nhiều thứ lắm, trói buộc trong nhiều thứ. Thế bây giờ khi mình mà bị trói buộc, mình cố chấp, thì là niệm Đức Quán Thế Âm thì là liền hết bị trói buộc. Thì khi mà mình bị trói buộc, mình bị trói buộc bởi cái gì đó đó, thì mình chánh niệm tỉnh giác thì liền hết vì thói buộc. Cho nên thực ra khi mình nói là niệm Đức Quán Thế Âm là nói để gợi ý cho những người, tại vì lúc đầu người bình dân mà nói họ là chánh niệm tỉnh giác, họ không chánh niệm tỉnh giác được, vì tâm họ bây giờ nó cứ chạy lên quên đủ thứ, nào là chồng nào con nào hơn nào thua nào, bây giờ nói họ chánh niệm tỉnh giác là chánh niệm tỉnh giác không được, cho nên phải dùng ra nói rằng là niệm Đức Quán Thế Âm. Thực ra gợi ý cho họ thấy rằng là chỉ có chánh niệm tỉnh giác là hết, là hết mọi đau khổ thôi. Vì vậy cho nên nếu như mình biết cách niệm để cho cái tâm mình nó trở về lại với mình, chứ đừng có chạy rong rong chơi đi đâu nữa đó, thì cái niệm đó là không phải là tham ái, cái niệm đó là đúng, vì cái niệm đó là cái niệm để cho cái nhưng mà đó là một phương tiện, cái đó gọi là một phương tiện. Cái phương tiện đó là một phương tiện chế định, tức là mình đặt ra để mà giải quyết một cái vấn đề nào đó là phương tiện. Còn nếu như một cái người mà đã đạt được cái trình độ mà chánh niệm tỉnh giác á, thì chỉ cần là trở lại ngay nơi mình đang là, như thầy nói đó, là xong, không cần phải làm gì nữa hết trơn. Nhưng mà khi nói như vậy á, thì họ cũng lo niệm, họ lo niệm á, thì tâm họ nó cũng bớt cái lăng xăng mà chạy tìm kiếm này kia, để họ cũng yên tâm đi được một chút, thế nên nó cũng đỡ đỡ. Thì cái đó chỉ là cái vận dụng thôi. Chứ còn á, rốt ráo giác ngộ giải thoát á, thì phải thấy ra thực tánh pháp, phải trở về với thực tánh, chứ không thể nào mà nương tựa vào bất kỳ một ai khác. Vì Đức Phật Ngài đã nói là tự mình thắp đuốc mà đi mà. Thì cái này á, nó có một cái khổ á, là bởi vì á, là nhiều khi cái pháp môn mà ta vận dụng ra, phương tiện thiền xảo vận dụng ra là mục đích á, là để hướng dẫn người ta để trở về. Nhưng mà rồi á, làm một hồi á, là nó chạy theo cái pháp môn đó, làm cho cứ chạy theo cái phương tiện đó hoài mà quên mất cái thực tánh. Thì cái đó là một cái nhức nhối của đạo Phật hiện nay. Rõ ràng cái thiền Vipassana như thầy nói đó, là buông ra cái thì ngay đây là niết bàn rồi, không đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng trí, ngay đây thôi. Tức là bây giờ á, trên mỗi cm và trên mỗi sát na của cái tại đây và bây giờ, sáng suốt định tĩnh trong lành và xong. Chẳng phải là không phải là cứ là tính toán để mà cứ tới ngoài rồi mong mình đạt đắc cái này, mình đắc cái kia rồi đủ thứ hết trơn á, thành ra cũng bị kẹt theo với mấy cái vận dụng mà kêu là phương tiện thiền xảo đó. Rồi bây giờ nó kẹt vô trong phương tiện đó rồi, vẫn không thấy được cái thực tánh, mà cứ chạy theo cái mong muốn của mình, nguyện cái này nguyện cái kia, muốn được cái này muốn được cái nọ. Vận dụng cho quần chúng là tốt, chứ đâu có sai. Nhưng mà tài của người ấy là bám vào cái phao đó, rồi bây giờ cứ bị kẹt vào cái phao đó mà nương tựa vào nó hoài, không còn buông ra được nữa. Thành ra có một phương tiện để rồi bây giờ mình lệ thuộc vào cái phương tiện đó thì cũng không bao giờ có thể là buông ra được cả. Cho nên ấy, mình phải thấy ra rõ là cái gì là cái mà đem lại luân hồi sinh tử, còn cái gì là cái mà giác ngộ giải thoát, khi đó mình mới làm mới đúng được. Nên cái nỗ lực của thầy mà để mà giảng giải á, để cho mọi người làm sao mà thấy ra được vấn đề. Không thấy ra đó thì mình cứ vẫn chạy theo cái tham sân si của bạn ngạ hoài đó mà không thấy.
Thầy, dạ con có nghiên cứu về thiền đó thầy. Dạ bên đại thừa thì con có nghiên cứu về bên Tịnh Độ Tông đó thầy. Thì Tịnh Độ Tông thì gồm có quán tưởng niệm Phật với trì danh niệm Phật với thật tướng niệm Phật đó thầy. Nên chỗ mà gọi là nhất tâm bất loạn thì được Đức Phật A Di Đà rước về cõi cực lạc. Còn bên Thiền Tông của thầy thì lấy chỗ pháp môn là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tân của Lục Tổ Huệ Năng mà tu. Thì sau này thì họ có áp dụng các phương pháp như là thiền tham khám thoại đầu của thầy. Thì để trở về với bản tánh chân thật của mình gọi là Phật tánh. Còn bên Mật Tông thầy thì họ tu theo các phương pháp tan tan tra trì chú thầy, với luyện các huyệt đạo luân xa, với các đường khí âm dương trong cơ thể con người để khai mở các luân xa, mà trong đó gọi là sáu pháp du già của Na Yoga, đưa lửa tu mô ở luân xa số 1 lên luân xa số 7 để khai mở huyệt huyệt bách hội, mà họ gọi là sau khi khai mở thì trở về trạng thái vô ngã. Còn bên Ấn Độ giáo thì nó cũng tương đồng, là họ kêu là sẽ hoàn thành đại ngã. Còn bên đạo giáo thì họ tu theo phương pháp cũng luyện tinh khí thần, tích tinh thành khí, tích tí khí thành thần, mà tích thần nó không thực hiện thánh thai này. Thì còn bây giờ con nghiên cứu nhiều quá, bây giờ con không biết phương pháp nào để con chọn con tu. Con như người đứng ở ngã tư này. Còn theo phương pháp thiền nguyên thủy của mình thì tu theo đề mục với thiền chỉ, với phương pháp Vipassana thiền quán, chủ yếu là thấy biết thực tại. Thì thầy xin thầy cho con một lời khuyên ạ.
Thực ra rất đơn giản thôi. Để thầy nhắc lại điều này nghe. Tất cả những cái nỗ lực mà thầy nói đó để cho mọi người thấy ra vấn đề thôi. Còn ai thích cái gì cứ làm đấy. Bởi vì nó có một cái nguyên lý. Cái nguyên lý này nó sẽ cuối cùng nó sẽ đi tới một điểm giống nhau. Là bởi vì như thế này, con người được sinh ra trên cái cõi đời này là được cung cấp đầy đủ gần như nhau, và cho mình một cái tự do chọn lựa, đó là mình hoàn toàn tự do. Bây giờ mình thích là mình cứ chuông vô lửa ngồi chơi, không sao, cứ tự nhiên, không sao hết. Chuông vô lửa ngồi chơi một hồi nóng lo đại ra. Không, cái định luật đó là vậy rồi, cho nên đừng có lo gì hết trơn á, cứ muốn gì làm lấy đi thật á. Ta bởi vì sao cứ muốn gì làm lấy, đây là thầy chỉ nói để thấy ra nguyên lý thôi. Nếu như cái người nào mà thấy ra được cái nguyên lý mà họ buông xuống được liền thì họ liền tự do giải thoát vậy thôi, họ chẳng cần bất kỳ một cái điều gì nữa hết trơn á. Còn nếu như bây giờ mình thích cái gì đó thì mình cứ làm, mình nghĩ cái gì đúng mình thích cái đó cứ làm đi. Đó là cái nguyên lý lạ lùng. Bởi vì sao? Cứ yên tâm, bởi vì á sẽ thích cái gì, thích sai thì sẽ đụng phải một cái khổ gì đó rồi tự nhiên biết thôi chứ có gì đó. Ví dụ như thế này ha, bây giờ thầy nói ví dụ như thế này, cái người đó là nói không, tôi không cần làm gì hết á, tôi chỉ cần ăn trộm là tôi có tiền là tôi sung sướng thôi, cứ ăn trộm đi. Ăn trộm mới biết liền thôi. Thiệt. Bởi vì nó có một cái là trên trời đất này đó, là mọi thứ đều đã, nó là tạm thời mình dùng từ giống như là nó đã là khít khao trong cái mà cái nhân quả hết trơn rồi. Bây giờ anh làm gì thì anh sẽ học ra bài học đó, chứ không chạy được nào hết trơn. Anh nghĩ gì thì cứ làm đi. Đó. Còn á, thầy là thầy có bộ phận thầy nói ra sự thật. Mình tới ngang, hiểu tới ngang đâu thì cứ làm ngang đó. Chắc thầy cũng có bắt là phải làm đúng y như thầy. Nhưng mà thầy chỉ nói ra để cho thấy ra thôi. Mà nhưng mà thấy tới đâu thì cứ làm tới đó. Mà đương nhiên thầy cũng cần nói là cũng người ta cần làm vậy. Phải không? Nhưng mà yên tâm. Yên tâm là làm rồi chỉ chịu khó học thôi. Làm gì học nấy. Cứ làm ra rồi nó sẽ ra. Nhưng mà bảo đảm là cuối cùng cũng hết. Bởi vì khi học ra được tất cả mọi chuyện rồi, thấy ra được tất cả mọi cái nhân quả, mọi cái chuyện đó, thì mình mới thấy rằng cái bạn ngã đó, cái bạn ngã cũng hay á. cái này nó nhỏ thôi. Bạn ngã hay là cái gì á? Nó dụ dỗ mình đi làm cái này cái kia đó. Nhưng mà nó làm để gì á? Để nó học ra. Nó vỡ lại ra rồi thì cái đó là nó buông rồi, trước sau cũng buông rồi. Nhưng mà được thôi, Hey, buông được á, nói rồi nói ngay mà buông được á thì liền tự do tự tái, còn chưa bơm buộc cứ học, ai làm gì cứ làm chứ không có sao hết trơn. Cho nên thầy rất khỏe, cái người đó xin vô tu, nói thưa thầy cho con vô tu rồi vô đi, mai mốt tu hồi chán rồi xin thưa thầy cho con về đi. Cái đó là mặt đó là vậy, thế là mình bắt người ta được, từ họ sẽ học ra, từ họ sẽ thấy ra. Nhưng mà tại vì á, thầy chỉ nói nguyên lý thế này, đáng lẽ cái trường đó nó sẽ là để giúp mình học ra, mình là cứ muốn được. Thì cái mỗi người đó nó có một cái lạ lùng á, là cho nên nói bên đạo Thiên Chúa một chút hết, bên đạo Thiên Chúa nói rằng là Thượng Đế là rất thương con cái mình, sinh ra con cái mình cho đi vào trong cuộc đời này để mà học bài học giác ngộ đó, trở về với Chúa. Nhưng mà âm thầm á, cho quỷ Satan đi theo, âm thầm cho quỷ Satan đi theo. Bởi vì nếu không có quỷ Satan đi theo á, thì không có dù dỗ nó làm chuyện này chuyện kia để nó học ra được. Nó đi nó học mệt quá, nó làm biếng, nó muốn trốn à. Quỷ Satan nó mới kéo đi, quỷ Satan nó mới kéo đi nó mới học học đủ chuyện trên đời này đó, nó mới biết ra rồi nó mới từ dạ cái cõi trần này, nó mới trở về với Thượng Đế. Thì con người mình đi học giác ngộ, cái bài học giác ngộ cũng vậy, bây giờ muốn cái gì đó cứ học đi, đừng có lừa gì mất công hết trơn á. Nên nhớ như thế này nè, nên nhớ là đừng có sợ làm sai, bởi vì mình có thể còn sai, nhưng mà sai thì mình học ra được cái sai để sau này mình không còn sai nữa chứ có sao đâu. Chứ đừng có phân vân, đừng ngồi phân vân mất công đó. Nhưng mà ví dụ như bây giờ ngồi đây thầy nói buông xuống, và buông xuống được rồi thôi khỏi làm gì hết trơn, khỏi khỏi sao cái gì chỉ cho nó mệt à. Nhưng mà nếu mà chưa thấy được á, thì cứ có mấy người Phật tử họ hỏi thầy á, nói bây giờ con rơi vào một tình trạng bây giờ không biết là cái này làm sao. Nói đơn giản thôi, làm hai cái thâm, làm hai cái thâm bóc cái ở ngoài cái tu viện đó có một cái cô đến trình thiền với thầy, cô nói con mấy bữa nay con khổ quá nè, con cứ phân vân á, con cũng muốn tu, ở lại muốn tu, con biết tu là tốt, nhưng mà sao con cứ vẫn muốn ra đời mà sao bây giờ không uống được, tại vì cứ ra đời rồi ở tu, rồi ra đời rồi ở tu cứ làm hoài vậy đó. Tôi nói trời cái đó dễ quá, cái nó dễ quá chứ có gì đâu. Bây giờ thầy khoan nói cái đã, giờ con á làm cái thăm ở lại tu ra đời hai cái thăm xong rồi á, xếp lại bỏ lại luôn xong rồi á là bỏ trong cái chén á, xóc rồi tới được bằng Phật á, quỳ lại thật trang nghiêm, con nói như thế này: con xin tam bảo, xin trời đất là sáng suốt, còn con u mê cho nên con cũng biết là chọn ra đời là ở lại. Bây giờ là tam bảo trời đất là sáng suốt thôi, thì con cho con là chỉ cho con cái nào đó là đúng là con làm. Thì cô mới bóc trúng một cái là ở lại, cô bắt trúng cái ở lại rồi cái đã, rồi cái đó thầy mới bắt đầu mới dám nói ở lại, nó lời thế này nè, nó lời thế kia này. để cho cô vững vàng hơn trong cái việc ở lại. Mà nếu mà cô mà bắt được cái ra đời thì thầy nói ra đời tốt lắm ra đời là sẽ học ra được cái bài học này bài học nọ mà thật ra là để làm chi, để cho cô ngủ yên thôi, thì bắt cái yên tâm rồi thôi, ngủ yên thôi, chứ còn vì có hai cái nó mới tranh đấu, còn bây giờ không còn hai cái thì còn cái thôi, khỏi tranh đấu, cứ làm tròn vẹn mấy cái đó thì nó sẽ học ra cái đó thôi, chứ có gì đâu. À, cho nên á, khi chúng ta có một cái tâm được quyền tự do chọn lựa, cho nên nghiệp mỗi người nó mới sinh ra mỗi khác, phải không? Chứ nếu mà lập trình ra mà ai cũng giống ai á, thì bây giờ mọi người là coi như là như cái máy robot, là cứ đi một sắp một hàng là nó cứ đi như robot hết trơn rồi, phải không? Nhưng bây giờ người này thì khổ, người kia thì vui, người này thì nọ, Thì tất cả những cái đó đó là cái tuyệt vời của cái đời sống. Bởi vì cái đời sống nó là một cái bài học cực kỳ lạ lùng. Chịu khổ một chút đi, cho nên mới nói nhẫn nại. Thông cảm một chút đi, cho nên mới nói từ bi. Đó. Bớt cái cố chấp đi một chút, cho nên mới nói hỷ xả. Thì Đức Phật Ngài nói vậy là để làm chi? Để cho mình học yên mà học thôi, chúng ta về trời. Ông đó là sự thật á, chứ nói quá nghiêm túc, nói phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ, không có chuyện đó. Cho nên nhớ rằng là thầy nói những cái nguyên lý để cho mình biết là cái vận hành của cái mà đi ra luân hồi sinh tử là thế nào, đi đến giác ngộ niết bàn là thế nào, thực tài là thế nào, để cho mình đừng có đi lung tung thôi. Nhưng mà nếu chưa thấy ra tới ngang đâu cứ làm ngang đó. Thế mà nghĩ chưa ra cứ bất tâm là tốt nhất. À, cái đó lạ đó. Mà cái bất tâm nó cũng rất là lạ nghe. Nó ra đúng đó. Cái đó là cái môn cảm xà học á. Cái đó cũng là cái kỳ diệu của trời đất, của Pháp á. Có một cái người đó gặp một cái chuyện mà đau khổ quá đi. Cái tự nhiên nguyện trong lòng, nguyện cho con tìm ra đâu một cái lời giải đáp. Thì tự nhiên là bây giờ tìm đâu bây giờ? Có mở internet ra, vô trong internet mà coi thử tìm cái gì thôi. Bấm sao không biết ra cái trung tâm Hồ Tông. Đọc vô một cái câu mà thầy mới giải đáp cho người ta. Đó đúng cái câu của cái người đó đang tìm. À, nó có những cái chuyện trên đời này nó cho nên đó, trở lại ngay cái thực tại này đó. Thực ra trong đó là nó đã đầy đủ trong hết trơn rồi. Mình chưa biết sử dụng nó hết thôi. Cho nó có tất cả những cái kỳ diệu trong đó hết rồi. Chứ đừng có đi tham cầu cái gì vô ích. Ở trong đó nó đầy đủ hết. Chỉ trở về lại đó mà lặng lẽ mà biết đọc cái thông tin trong đó. Mình có vô số thông tin trong này mà mình chưa biết đọc nó ra thôi. Có đôi lúc tự nhiên cái tim mình nó đập không biết chuyện gì. Thì cứ đọc cái thông tin đó đi. Đọc cái thông tin đó, cái thông tin đó có thể là bị nhồi máu cơ tim. Nhưng mà cũng có thể là một cái linh cảm nào đó có một chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng mà cứ vậy mà đọc thôi rồi mai mốt nó xảy ra biết liền. Thì có gì đâu, phải không? À, thì té ra là cái mà bụng đó nó đập vậy là nó báo trước là cái chuyện này xảy ra này. Do đó có những cái vị mà người ta tưởng chừng như thử là người ta có thần thông, thực ra người ta biết đọc thông tin thôi. Tất cả thông tin nó đã có sẵn trong mình rồi hết trơn. Mình có chịu về mà đọc thông tin đâu. Thì cứ lặn lại trở về đi, đọc ra là dần dần rồi tính mới học. Học hoài thì nó sẽ ra, là nó sẽ thấy lại.
Dạ thưa thầy, trong cái cuốn mà Đạo Gì của ông Thích Chí Siêu á thầy, ông có nói là có một người hiền nhân, có một đức vua hỏi một người hiền nhân là đạo nào là đạo hay nhất đó thầy. Thì ông hiền nhân kêu là đạo nào cũng là đạo hay nhất, đạo nào cũng là chân lý hết thầy. Thì thầy nghĩ sao về vấn đề thầy?
Cái đó thầy có viết một cái vi tiếu. Thầy có viết một cái chuyện vi tiếu. Cũng có một người hỏi cái vị thiền sư nói là, tức là cái người đó đến than phiền, nói sao con tới cái chùa đó, cái chùa đó nói là cái pháp của chùa đó hay nhất, rồi sao con qua cái chùa khác cũng nói là chùa khác là hay nhất, rồi sao con qua cái nhà thờ cũng nói hay nhất, rồi con qua cái Bà La Môn cũng nói hay nhất, rồi bây giờ cái gì hay nhất. Cái vị thiền sư mới nói rằng là, thì họ nói hay nhất là phải rồi, gì nữa. Tại vì mà ai hợp với cái gì thì cái đó là hay nhất. Cũng như cái kính này nè, kính ví dụ như kính cận thì loạn thì viễn thì đó, nó đúng đồ người nào thì người nó đeo vô là nhất cái nhất. Cho mình đeo cái đồ của người khác đó thì nó phải nó đeo đúng cái đồ của mình nó nhất. Chứ còn con cái nhất gì nó không biết được cái nhất gì ở đâu cả, nhưng mà cái nào nhất khỏe hết trơn á. Tại vì cái nào mà nó đeo đúng cái đồ của người đó là người đó nhất. Cái người kia cần thì 7 độ thì họ đeo cái kính 7 độ là nhất. Mà cái người nó có kính có cần thì có 3 độ thì đeo cái kính 3 độ là nhất. Thế bây giờ ai nói được là kính ba độ hay kính bảy độ là kính nào nhất? Thì nó nhất là nó nhất với cái người đó thôi. Cho nên cái tôn giáo trên cuộc đời này đó, hay là không phải tôn giáo mà tất cả mọi thứ trên cuộc đời này đó, sở dĩ nó xảy ra đó là đều là vì nó đúng với một người nào đó. Thế thôi. Cái người đó thì nó phải xảy ra như vậy, cái người kia thì nó phải xảy ra như vậy, nó tự nhiên vậy. Cho nên mới đi ra cái cuộc đời này, chứ còn không sao nó giống nhau hết trơn rồi.
Thưa thầy, cho con được hỏi thầy cái ý này. Tức là con có được coi một bộ phim lâu rồi nói về cuộc đời của Đức Chúa Giêsu á thầy, thì con thấy Đức Chúa Giêsu chịu tất cả những các cái khổ nạn rồi oan ức, những cái đau khổ của Đức Chúa Giêsu nó khác với cuộc đời của Đức Phật. Là Đức Phật là từ vị thái tử rồi ngài giác ngộ rồi từ bỏ tất cả những các cái cảnh sung sướng để đi tu tìm con đường giải thoát. Còn cuộc đời của Đức Chúa Giêsu thì là một vị cũng như là con trời xuống rồi chịu những cái khổ nạn như vậy. Thì con muốn hỏi thầy, đấy có phải con lúc trước con chưa được học đạo thì con nghĩ rằng là đấy có lẽ là nó cũng là cái giống như là cái sinh tử của con người ấy, phải trải qua cái kiếp nạn như vậy, thì đấy là một cái hình tượng. Thì có phải là như vậy không? Con muốn xin thầy giải thích cho con cái ý thích đó.
Chính vì cái chỗ đó đó mà mỗi người là giác ngộ trong cái điều kiện của mình đang là thôi. Chúa thì cái điều kiện của Chúa như vậy, sinh ra như vậy, gặp như vậy thì là Chúa giác ngộ trong cái điều kiện của mình. Mà nhờ giác ngộ trong cái điều kiện của mình á, thì Chúa lại nói ra từ cái giác ngộ đó những cái điều rất là hay. Phật là giác ngộ ra trong cái điều kiện của Đức Phật, mình nói ra được những cái điều về cái sự thật về cuộc sống rất là hay. Thế thì á, nó cũng giống như thế này. Đứng trên một phương diện bình đẳng nào đó đó, thì là tất cả mọi người, nếu ai giác ngộ ra được chính mình thì đều là hay cả, trong cái điều kiện của mình thôi. Thí dụ như hồi nãy thầy nói là có một vị tỳ kheo một bệnh nặng gần chết rồi, mà Đức Phật ngài tới ngài hỏi sắc thọ tưởng hành thức như thế nào, vô thường hay không vô thường như nào, thầy hỏi xong một cái đó là vì nó đắc quả A La Hán liền, đắc quả A La Hán trong cái điều kiện đó. Cho nên á, mỗi người là chỉ cần trở về giác ngộ lại cái điều kiện của mình đang có, chứ không phải là giác ngộ một đi tìm một cái gì khác để giác ngộ cái cao hơn, không phải vậy. Giác ngộ là giác ngộ lại chính mình trong điều kiện hiện nay của chính mình thôi, chứ không phải gì khác hết trơn á. Mà mỗi người là mỗi khác, chính cái mỗi người đó là tạo ra, là bởi vì do cái tự do đó, do cái tự do mà hồi nãy thầy nói đó, mỗi người có được quyền tự do, chính nhờ cái quyền tự do đó mà người này thì tạo ra cái này, người kia tạo ra cái kia. Cho nên á, mặc dù là cùng giác ngộ nhưng mà có vị A La Hán nào trong đệ tử của Đức Phật mà giống nhau đâu. A Nan thì khác Ca Diếp thì khác Xá Lợi Phất thì khác Mục Kiền Liên, khác nhau hết á, không có ai giống nhau hết á. Nhưng mà giác ngộ là giác ngộ lại chính bản thân mình, chính cái đang là này đó, lúc không còn bản ngã nữa thì nó vẫn là cái pháp tuyệt vời nhất. Không phải là một phải đổi cái này ra thành cái khác mới là tuyệt vời, mà nó là tuyệt vời nhất nếu như mình giác ngộ ra, buông cái bản ngã ra. Cái đó là cái nguyên lý hết sức là cần thấy ra. Chẳng thôi mình cứ nhầm lẫn, là mình cứ tưởng rằng là phải đổi cái thân này qua cái thân khác mới là thành Phật. Không phải vậy đâu. Có đôi lúc Phật xuất hiện trước mặt mình á, mà mình đi lơ, mình không chào nữa. Tại vì sao biết không? Vì mình cứ tưởng là hệ Phật là phải có thâu quán, cái lục bụi phải cáo. Mà sao ông này cái lục bụi không cao nữa? Thì là ông này không phải Phật. Thành ra là Phật là do cái người đó nặng ra. Rồi bây giờ là hệ một cái nào mà nó giống cái mà mình nặng ra đó thì mới là Phật. Tức là gặp cái ông nào mà mình nặng ra trong tưởng tượng á, mà nó đúng cái mà mình nặng ra trong tưởng tượng thì đó là Phật. Còn cái ông mà Phật mà ông đi ngang qua mình không biết đâu. Cho nên là mình đừng có dừng lên một cái ông Phật theo một tiêu chuẩn nào đó. Thật ra tiêu chuẩn đó là đều toàn con người phìa ra hết á. còn Phật chỉ là giác ngộ. Tuần trước á, tuần đầu tiên á, là thầy có nói là thư giãn buông xả để cho thân tâm hoàn toàn nghỉ ngơi vô sự. Cái lần thứ hai quên mất. Lần thứ hai không biết nói cái gì cả. Nhưng mà bây giờ dồn lần thứ hai với thứ ba lại là hãy luôn trở về với chính mình, phản ánh trung thực mình như mình đang làm, cứ vậy thôi. Tức là mình sao mình cứ trả nó lại là vậy thôi, chẳng cần phải rèn luyện tu tập, không cần phải gì cả. Tức là mình như thế nào mình hãy trở về thấy rõ như mình đang làm thôi. Tức là chánh niệm tỉnh giác á, cứ làm như vậy cái đã, rồi còn làm sai điều chỉnh sao.
Con không biết là cái chuyện mà chánh niệm tỉnh giác cả ngày á, thì có đôi khi giống như cái thái độ của mình nó có nhiều khi nó lơ là với xung quanh đó này, thành ra con không biết là tại vì nó đi vào bên trong nhiều quá
không,
có phải vậy như, không thầy? Tại vì con bị đi vào bên trong nhiều lắm.
Như vậy tức là chánh niệm giác sai.
Dạ.
Chưa phải là chánh niệm tỉnh giác.
Dạ.
Cái này là không có thể phân tích ngay bây giờ được đâu. Và cái này thì vô trong trang web thực ra là thầy giải thích về cái này rất nhiều.
Yeah.
Phần lớn là mình nhầm lẫn cái chánh niệm tỉnh giác với là cái tâm tứ của thiền định.
Yeah.
Cho nên là tâm cứ mình cứ gắn bó vô cái gì đó, gắn bó vào bên trong chẳng hạn, nó mới là không. Chứ còn thực ra chánh niệm tỉnh giác là hoàn toàn bình thường. Chánh niệm tỉnh giác là không có làm gì cả, không có gì hết á.
Nhưng mà khi con như vậy thì cái trạng thái của con là con làm cái gì con biết cái đó, con biết mình đang làm gì, thậm chí con biết con đang suy nghĩ cái gì nữa.
Biết, nhưng mà cái biết đó là cái biết của tâm tứ. Cái này bữa nào rồi thầy phân biệt cái tâm tứ với cái chánh niệm tỉnh giác nó khác sao. Thường thường là bị lạc vào cái tâm tứ cho nên nó ra cái trạng thái hơi định. Mà cái trạng thái định này nó nguy hiểm vô cùng. Lúc đầu thì thấy rất tốt. Lúc đầu thấy rất tốt bởi vì chuyện gì xảy ra mình cũng yên lặng yên hết được cái trơn á. Nhưng mà càng về lâu về dài mới thấy là nó thất bại. Thì cái này là để rồi chúng phân tích sau.
Yeah.